cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học đào tạo người lãnh đạo phần thứ 3. Người dạy là mục sư Brian Houston.
I'd like you to turn with me to Isaiah chapter 53.
Xin mời quý vị cùng dở ra Kinh Thánh trong sách tiên tri Esai chương 53.
Leadership is God's idea.
Việc đào tạo người lãnh đạo trong hội thánh là trong ý định của Đức Chúa Trời.
It's a wonderful opportunity to give people something else to follow in life.
Đây là một cơ hội để cho chúng ta có thể giúp cho những người khác có một mục tiêu cho đời sống của họ.
Jesus said, "My sheep hear my voice and they follow me."
Chúa Giêsu bảo rằng chiên của ta thì nghe tiếng ta và theo ta.
And as we imitate Jesus, we must be living lives that are giving other people something to follow.
Nếu chúng ta bắt chước theo Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ phải sống những đời sống để mà để lại những điều cho những người khác.
So many leaders are coming back to where people are at.
Một số người thì quay trở lại với nơi mà Chúa Giêsu đã sống.
But I want to encourage you to make sure that your life is giving people something to follow.
Và tôi muốn khuyến khích quý vị là hãy sống một đời sống để mà có những người khác cũng sẽ bước đi theo quý vị.
Then you're a leader.
Thì khi đó quý vị là người lãnh đạo.
We've been speaking about the importance of your heart.
Chúng ta đã đề cập đến sự quan trọng của tấm lòng.
Proverbs 4:23 says, "Keep your heart with all diligence, because out from it spring the issues of life."
Châm ngôn chương 4 câu 23 ghi rằng, hãy giữ gìn tấm lòng của con, vì đó là nơi nguồn của các sự sống phát sinh.
Your life is determined by what's happening in your heart.
Đời sống của quý vị được ấn định, được xác định bằng những gì trong lòng của quý vị.
Your attitude is determined by what's in your heart.
Thái độ của quý vị cũng được ấn định bởi những gì ở trong lòng quý vị.
The direction or course of your life is determined by what's in your heart.
Phương hướng của đời sống quý vị cũng được ấn định bởi những gì trong lòng quý vị.
And the success or prosperity of your life relates directly to what's in your heart.
Và sự thành công, sự thịnh vượng trong đời sống quý vị cũng trực tiếp lệ thuộc vào những gì trong lòng quý vị.
And thank God we have Jesus to build our heart the way He would have it to be.
Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Chúa Giêsu là đấng gây dựng, đào tạo lên đời cái tấm lòng mới của chúng ta trong đường lối mà Chúa muốn.
In Isaiah chapter 53 verse 10 it says, "Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand."
Tiên tri Esai chương 53 câu 10 ghi rằng, Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng.
Why would it please the Lord to bruise Jesus, as the scripture here says?
Tại sao Đức Chúa Giê-hô-va lại lấy làm vừa ý mà làm tổn thương Chúa Giê-su?
Because in the last part of the verse it teaches us that the pleasure of the Lord will prosper in Christ's hand.
Bởi vì trong phần cuối của câu này cho chúng ta biết, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va nhờ tay người, tức là nhờ tay Chúa Giê-su mà được thịnh vượng.
Because of the suffering and death of Jesus, all of God's pleasure can prosper.
Bởi qua những sự đau đớn, những sự chịu khổ mà Chúa Giê-su đã chịu trên thập tự giá, mà ý chỉ của Đức Chúa Trời được thịnh vượng.
And you are God's pleasure.
Và quý vị và tôi đây là ý chỉ của Đức Chúa Trời.
You are what prospers in Christ's hand.
Quý vị là những gì sẽ thịnh vượng trong tay của Chúa Giêsu.
It's your destiny, your calling, your future, your ministry.
Chức vụ của quý vị, đời sống của quý vị, mạng sống của quý vị, đó là đều trong tay Chúa Giêsu.
It will all prosper because of who Jesus is.
Tất cả đều sẽ thịnh vượng bởi vì Chúa Giêsu.
The Bible teaches us what God's pleasure is.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết ý chỉ của Đức Chúa Trời là gì.
In Revelation chapter 4 verse 11 it says, "And for his pleasure you were and are created."
Và trong Khải Huyền chương 4 câu 11 thì cho chúng ta biết ý chỉ bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời mà chúng ta được tạo dựng
so nên. Making you gives God's pleasure.
Chúng ta là ý chỉ của Đức Chúa Trời.
In Psalm 35 it says God takes pleasure in prospering his people.
Và trong Thi Thiên chương 35 thì cho chúng ta biết ý chỉ của Đức Chúa Trời là ban phước cho dân sự Ngài.
So blessing you gives God pleasure.
Và khi Ngài ban phước cho chúng ta, đó là ý muốn và là điều làm đẹp lòng Ngài.
In Luke 11:32 it says do not fear little flock. It's the Father's good pleasure to give you the kingdom.
Và trong Phúc âm Luca chương 12 câu 32 cũng ghi rằng: Hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.
Yes, it's the Father's good pleasure to give you the kingdom.
Và đó là ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta nước thiên đàng.
So it gives God pleasure to place you in his kingdom.
Và Đức Chúa Trời đã hài lòng, đã vui lòng khi đặt chúng ta ở thiên đàng.
And in Ephesians chapter 1 we're taught that he gives you the mystery of his will and it's his good pleasure which he purposed in himself.
Và Ephesos chương 1 câu 9 cho chúng ta biết rằng Ngài cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài.
So listen to those four things again that gives God pleasure.
Và bốn điều đó là điều đã làm Chúa đẹp lòng.
Making you, blessing you, placing you and purposing you.
Dựng nên chúng ta, ban phước chúng ta, đặt để chúng ta ở thiên đàng và thực hiện ý định của Ngài trong chúng ta. Đó là điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
That's the pleasure that prospers in Christ's hand.
Đó chính là ý định của Đức Chúa Trời, sự đẹp lòng của Đức Chúa Trời đã được thịnh vượng trong tay Chúa Jesus.
And it starts, that prosperity starts in your heart.
Và như vậy thì sự thịnh vượng đó cũng sẽ bắt đầu từ trong lòng của chúng ta.
Have a look with me at 3 John verse 2.
Chúng ta cùng xem trong thư Giăng thứ 3 chương câu 2.
In 3 John verse 2 it says beloved I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy.
You can prosper in life in the very way that your soul prospers.
Đời sống của chúng ta, thân thể chúng ta cần phải được thịnh vượng y như là linh hồn chúng ta thịnh vượng vậy.
But you have to get your soul prospering.
Nhưng chúng ta cần phải làm cho linh hồn mình được thịnh vượng.
A prosperous heart will lead to a prosperous life.
Một tấm lòng thịnh vượng sẽ đưa đến một đời sống thịnh vượng.
And God wants that. He takes pleasure in the prosperity of his people.
Và Chúa muốn điều đó. Chúa hài lòng khi thấy đời sống của con cái Chúa được thịnh vượng.
Jesus Christ gave his life so that the pleasure of the Lord can prosper in Christ's hand.
Và Chúa Giêsu đã dâng hiến, đã hy sinh sự sống của mình hầu cho ý muốn của Đức Chúa Trời được thịnh vượng trong tay Ngài.
But people allow things to happen in their soul that keep them in defeat and keep them living below the standard God's called them to.
Nhưng có nhiều người đã để cho một số những điều nào đó đã xảy ra trong tấm lòng của họ và ngăn trở không khiến cho những chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời không được thực hiện trong đời sống họ.
Prosperous soul means a prosperous life.
Một tấm lòng thịnh vượng tức là một đời sống thịnh vượng.
A defeated soul means a defeated life.
Một tấm lòng thất bại sẽ sinh ra một đời sống thất bại.
Negative soul, negative life.
Tấm lòng tiêu cực sinh ra đời sống tiêu cực.
Faith-filled soul, faith-filled life.
Một tấm lòng đầy đức tin thì chúng cũng sẽ phát sinh ra một đời sống đầy đức tin.
Jesus said, "Good man out of the good treasure in his heart brings forth good things."
Và Chúa Giêsu bảo rằng một người bởi tấm lòng bởi sự tốt đẹp trong lòng mà phát sinh ra những điều tốt lành.
It's what's in your heart that your life brings forth.
Và những gì ở trong tấm lòng của quý vị sẽ phát sinh ra trong đời sống quý vị.
So many people see their life sabotaged because of the defeat in their heart.
Có nhiều người đã chứng kiến thấy đời sống của mình bị hủy diệt bởi vì những sự thất bại, bởi vì những sự tiêu cực trong lòng của mình.
Have you ever noticed how a person can win a lottery and then after that everything in their life seems to go wrong?
Quý vị có thể thấy được một người sau khi mà trúng vé số một món tiền thật to thì ngay sau đó đời sống của họ bắt đầu bị tiêu diệt.
They get sick or they get divorced or their family falls apart and they lose all the money.
Sau đó họ trở nên bệnh hoạn hoặc là gia đình mất hạnh phúc, ly dị nhau Rồi dần dần thì họ mất đi tất cả những món tiền đó.
Why does that happen?
Điều gì đã xảy ra?
Because of what's in their soul.
Bởi vì những gì xảy ra trong tấm lòng của họ.
And no matter what happens around you in life, what's in your soul will bring your life back down to the level
Và
of your soul.
Và cho dù tất cả những điều gì có thể xảy ra bên trong, bên ngoài đi nữa, thì chính những gì xảy ra bên trong tấm lòng của quý vị sẽ đem đời sống quý vị trở lại với mức
Some
độ của tấm
lòng. Think it's because, you know, in a lottery, the money's cursed.
Có người thì nghĩ rằng bởi vì trong những cuộc xổ số đó thì món tiền đó đã bị rủa xả.
But money is money.
Nhưng thật ra thì tiền bạc chỉ là tiền bạc mà
thôi. In a gambler's hand, it's gambling money.
Và trong bàn tay của một người đánh bạc thì món tiền đó là món tiền đánh bạc.
In a drug runner's hand, it's drug money.
Và trong bàn tay của một người buôn bán thuốc phiện thì nó là món tiền của thuốc phiện.
But in the hand of the righteous, it's righteous money.
Và món tiền đó ở trong tay của một người công chính thì đó là món tiền công chính.
And in my hand, it's my money.
Và nếu trong tay của tôi thì đó là tiền của tôi.
Money takes on the nature and the personality of the person whose
bởi
hand it's in.
Tiền bạc chỉ có giá trị của nó được ấn định bởi bàn tay
you
của
see,
người cầm nó.
It's not the money that being cursed that will destroy a gambler.
Không phải là bởi vì món tiền bị rủa xả mà khiến cho cái người đánh bạc bị thua bạc.
But if you throw prosperity at them and it's not happening in their heart, then what is in their heart will soon bring their money down to that level.
Nhưng nếu mà cho dù họ có được một món tiền lớn như thế nào đi nữa, thì tấm lòng của họ cũng sẽ đem tất cả những sự thịnh vượng của họ trở lại với mức độ của tấm lòng.
Somebody might ask, how do you set somebody up in a small business?
Có người thì hỏi làm sao để có thể giúp cho một người có thể bắt đầu trong một cái kinh doanh, một cái buôn bán nhỏ.
And sadly, sometimes the answer is just give them a big business and wait.
Có thể có câu trả lời là cho họ có một cái cửa tiệm hay là một cái kinh doanh thật là lớn rồi sẽ chờ đợi xem sao.
Because if their heart is not prospering, what is in their heart will soon shrink the business down to the level of their heart.
Bởi vì nếu trong tấm lòng của họ không có sự thịnh vượng, thì cuối cùng rồi thì tấm lòng đó cũng sẽ đem tất cả những cái thịnh vượng bên ngoài xuống trở
Many
lại.
Many people think they should be pastoring a big church.
Có nhiều người nghĩ rằng họ nên là mục sư quản nhiệm cho một
they
hội thánh lớn.
They want to move to the city so they can pastor a big church.
Rồi họ đi đến một thành phố lớn bởi vì họ muốn quản nhiệm một hội
But
thánh lớn.
But believe me, you prosper in the way that your soul prospers.
Nhưng mà quý vị hãy tin lời tôi đi, quý vị chỉ có thể thịnh vượng theo mức độ của tấm lòng của quý vị mà thôi.
So if your heart is not enlarged, you will soon shrink the church down to the size of your heart.
Bởi vì nếu tấm lòng của quý vị không được rộng mở, thì cuối cùng rồi thì quý vị cũng sẽ làm cho hội thánh đã xẹp xuống thành ra một hội thánh nhỏ như tấm lòng
I've
của
seen
quý vị.
In different parts of the world where two churches have come together to build one church.
Tôi đã từng thấy ở những nơi trên thế giới có nơi hai hội thánh nhập lại để làm một hội thánh.
And almost every time, the one church soon shrinks down to the size that only one of those churches was before.
Và có nhiều khi thì cả hội hai hội thánh nhập lại như vậy, cuối cùng nó cũng sẽ nhỏ đi trở lại thành ra mức độ như là một hội thánh mà thôi.
Because it'll shrink down to the size of the leadership.
Bởi vì nó sẽ nhỏ dần theo cái mức độ của tấm lòng của người lãnh đạo của nó.
Prosperity comes out of your soul.
Sự thịnh vượng phát sinh từ trong tấm lòng.
If you throw prosperity at a person and it's not in their heart, it'll soon shrink down to what is in their heart.
Nếu quý vị đặt sự thịnh vượng vào trong tay của một người nào đó, thì cái sự thịnh vượng đó cuối cùng rồi nó cũng sẽ xẹp xuống trở lại với cái mức độ thịnh vượng trong lòng của người đó.
So again, we have to get the right things into our heart.
Như vậy, một lần nữa chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có những điều đúng đắn, tốt đẹp trong lòng của chúng ta.
We need to allow our soul to be stretched and enlarged.
Chúng ta cần phải để cho tấm lòng của chúng ta được rộng mở, được kéo rộng ra, được mở
so
rộng
ra.
So
that it produces the right things in our life.
Hầu cho nó có thể tạo ra được những điều tốt đẹp, những điều đúng đắn trong đời
Proverbs
sống.
Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, so is he.
Và trong Châm ngôn chương 23 câu 7 thì cho chúng ta biết tư tưởng của một người thì ấn định đời sống của người đó.
Do you know even a church or a ministry has a soul or a heart?
Quý vị biết rằng trong ngay cả một cái hội thánh hoặc một cái chức vụ nào đó cũng có tấm lòng của nó.
The soul or heart of a church is its leadership, its key people, its core people.
Vì chính người lãnh đạo, thành phần lãnh đạo trong hội thánh, đó chính là tấm lòng của hội thánh đó.
And if the soul of a church isn't prospering, the church will never prosper.
Và nếu tấm lòng của hội thánh đó không thịnh vượng, thì hội thánh sẽ không thể thịnh vượng được.
So if the soul of the church is filled with backbiting or gossip or criticism or negativity, how's the church going to prosper?
Và nếu tấm lòng của hội thánh đó đều đầy rẫy những sự cay đắng, những sự chỉ trích, những sự tiêu cực thì làm sao hội thánh đó có thể phát triển được?
Many leaders think if they just had a bigger program or could go to a church growth seminar, it would make all the difference.
Có nhiều người thì nhiều người lãnh đạo trong hội thánh nghĩ rằng nếu mà mình mà được đi học hỏi ở một số những cái hội đồng phát triển lãnh đạo hội thánh hoặc là phương pháp này phương pháp kia thì hội thánh mình sẽ phát triển.
I think the answer is to have a new program or to do something different outwardly.
Họ nghĩ rằng nếu mà có một cái chương trình nào đó, một cái phương pháp nào đó từ bên ngoài áp dụng thì có thể sẽ có kết quả.
But what we have to do is get the soul of our church prospering.
Nhưng mà điều quan trọng đó là làm sao để cho tấm lòng của hội thánh đó thịnh vượng.
Take the time to develop and build your leadership.
Hãy dành thời giờ ra để mà phát triển, để mà gây dựng thành phần lãnh đạo của hội thánh.
Get the right spirit in them, get the right attitude in them.
Hãy đặt vào trong đó thái độ đúng và một tinh thần đúng.
And then your church can prosper in the same way as its soul prospers.
Thì khi đó hội thánh sẽ có thể phát triển thịnh vượng y như tấm lòng của hội thánh đó thịnh vượng.
I pastor a church in Sydney, Australia.
Tôi hiện nay đang quản nhiệm cho một hội thánh tại thành phố Sydney tại Úc Châu.
It's the most wonderful church on earth.
Đó là hội thánh tốt đẹp nhất trên thế gian này.
It's God's blessed our church. It's grown to about 4,500 people.
Chúa đã ban phước cho hội thánh và ngày nay có khoảng 4,500 hội viên.
And right at this moment, we've been believing God and raising finance for our facilities and our building.
Và ngày nay thì chúng tôi đang tin tưởng, đặt lòng tin nơi Chúa giúp cho chúng tôi có tài chính để có thể xây dựng một cái tòa nhà lớn hơn.
And I've been speaking to various people in the church.
Và khi tôi trò chuyện với một số người trong hội thánh,
our staff and our pastors have committed themselves to giving so much finance.
Và tôi đã thấy có những người là làm việc trong hội thánh hoặc là những tín hữu trong hội thánh đã sẵn sàng dâng hiến thật
nhiều. And some of the key business people have really got involved, which is exciting.
Và tôi thấy được có rất nhiều người đã bắt đầu giữ phần vào trong công tác này.
And then I spoke to all of the leadership of the church. It was around 700 or 800 people, and they gave sacrificially.
Và tôi cũng đã nói chuyện với thành phần lãnh đạo trong hội thánh khoảng 700-800 người thì họ cũng sẵn sàng dâng hiến một cách thật là hy sinh.
And then when I spoke to the rest of the church, it seems like they didn't give to the same degree as all of the leadership.
Và khi tôi nói chuyện với cả hội thánh thì dường như các tín hữu trong hội thánh không có dâng hiến một cách hy sinh như là thành phần lãnh đạo của hội thánh.
And at first I got discouraged by that.
Lúc đầu thì tôi cảm thấy hơi nản lòng.
But then I began to realize what a prosperous soul our church has got.
Nhưng mà rồi sau đó thì tôi ý thức được rằng đó là một cái tấm lòng của hội thánh đó đã phát triển, đã thịnh vượng rồi.
I began to realize the way that those leaders are laying down their lives points to why our church is growing and blessed.
Và tôi thấy được rằng tấm lòng của những người đó đã sẵn sàng hy sinh như vậy thì đã xác định được phương hướng của sự thịnh vượng của hội thánh.
The church is prospering in the way its soul is prospering.
Hội thánh sẽ thịnh vượng theo đường lối và theo y như là tấm lòng của hội thánh đó thịnh vượng.
That's why it's worth taking the time to build and develop leadership.
Đó chính là lý do mà tại sao chúng ta cần phải dành thời giờ, năng lực để mà đào tạo, để gây dựng cho thành phần lãnh đạo của hội thánh.
If you get the right thing into people's hearts, they will prosper and the ministry and church will prosper.
Nếu chúng ta đặt vào trong lòng của những người lãnh đạo trong hội thánh những điều đúng đắn thì chính đời sống của họ sẽ thịnh vượng và hội thánh sẽ thịnh vượng.
They prosper in the way that their soul prospers.
Bởi vì họ sẽ thịnh vượng theo như tấm lòng của họ thịnh vượng.
And I want to give you some keys to a prosperous soul.
Và tôi sẽ đưa cho quý vị một số những chìa khóa để mở ra một cái tấm lòng thịnh vượng.
There are things you can do for your heart that will cause it to produce the kind of life you believe in God for.
Một số những điều quý vị có thể làm để giúp cho tấm lòng của quý vị có thể được phát triển và nhận lãnh được những phước hạnh.
I know that the will of God is to bless you.
Tôi biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là ban phước cho quý vị.
He told his old covenant people he would give them a future and a hope.
Bởi vì Chúa đã phán với tất cả những người mà Chúa đã lập giao ước là Chúa sẽ ban cho họ một tương lai và một
We live in a new covenant which we're told has better promises and a better hope.
Và chúng ta ở trong một thời tân ước, tức là một cái giao ước mới còn tốt đẹp hơn và với một cái sự trông mong, một cái niềm hy vọng còn tốt đẹp
so
hơn.
So how much more do we have a future and a hope?
Không chỉ là chúng ta chẳng lẽ chúng ta không có được một một tương lai tốt đẹp.
And you can have a prosperous soul.
Và chúng ta sẽ có một tấm lòng thịnh vượng.
You can overcome defeat and discouragement.
Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những sự thất bại và những sự nản lòng.
You can overcome inferiority and insecurity.
Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những cái mặc cảm, thua kém.
Hurt, guilt, bitterness, loneliness.
tất cả những sự sự đau đớn, những sự cay đắng hoặc là những sự cô đơn,
rejection or hopelessness,
những sự bị xua đuổi hoặc là những sự tuyệt vọng.
You can overcome those things and build a prosperous soul.
Chúng ta có thể chiến thắng, đắc thắng tất cả những điều đó để mà gây dựng một tấm lòng thịnh vượng.
But there are certain things you need to do.
Nhưng có một số điều mà chúng ta cần phải làm.
Number one.
Thứ nhất,
you have to get your soul educated.
Trước nhất, chúng ta cần phải cho tấm lòng của mình học hỏi.
I'd like you to turn with me to Proverbs chapter 19, verse 2.
Chúng ta xem trong Châm Ngôn chương 19, câu 2.
In Proverbs 19, verse 2, it says, also, it is not good for a soul to be without knowledge.
Châm Ngôn chương 19, câu 2 ghi rằng, lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải là một điều hay.
It's not good for your soul to be without knowledge, the word says.
Lòng thiếu tri thức, đó chẳng phải là một điều tốt đẹp đâu.
You know, a psychologist can have a degree in psychology and still live their life on antidepressant tablets.
Chẳng hạn như một người một nhà tâm lý học có thể có những cái bằng cấp về tâm lý, nhưng mà đời sống của người đó vẫn không có thịnh vượng trong lòng, vẫn phải dựa vô thuốc men.
A person can have a master's in communication and still get divorced and remarried three or four times in one lifetime.
Một người có thể có những cái bằng cấp cao về vấn đề truyền thông, nhưng mà lại ly dị đến hai ba lần và đời sống cũng chẳng có thịnh vượng.
Somebody else may have a business degree and spend their whole life with cash flow problems.
Và một người có thể có một cái bằng cấp cao về vấn đề kinh doanh, nhưng mà đời sống của họ thì vẫn phải chiến đấu vật vã với vấn đề tiền bạc.
And there are many people who have a doctorate in theology but have no idea how to build a ministry or a church.
Và có những người thì có thể có bằng cấp cao như là một nhà thần học, nhưng mà vẫn không có biết cách để mà gây dựng một hội thánh.
Because they're educated but their soul isn't.
Bởi vì tâm trí của họ chỉ được học hỏi, nhưng mà tấm lòng của họ
chưa được
học hỏi. And
it's your heart that determines the course of your life.
Nhưng tấm lòng của quý vị, tấm lòng chúng ta mới xác định đường lối của đời sống chúng ta.
And of course we're taught in the word that if we know the truth shall set us free.
Và lời của Chúa cho chúng ta biết, khi chúng ta biết được chân lý thì chân lý sẽ giải phóng chúng ta.
So it comes back to getting the truth into your heart to set you at liberty and to set you free to be who God's called you to be.
Chúng ta quay trở lại với vấn đề là chúng ta cần có lời của Chúa trồng trong lòng chúng ta, thì cái đó lời của Chúa sẽ giải phóng chúng ta và sẽ giải quyết những nan đề trong đời sống.
You need to teach your soul what the word of God says.
Chúng ta cần phải dạy cho lòng của chúng ta những gì lời Chúa dạy.
Make sure if you're teaching other people what the word says that you're teaching it to your own soul.
Và sau đó chúng ta dạy cho lòng của mình thì chúng ta cũng có thể dạy cho những người khác lời của Chúa.
The psalmist said, I am fearfully and wonderfully made.
Tác giả của Thi Thiên 139 cũng ghi rằng, tôi đã được Chúa gây dựng một cách đáng sợ.
And he goes on and says, marvelous are your works, Lord, and that my soul knows very well.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
He was teaching his soul what the word of God said.
Đây là tác giả của Thi Thiên đang dạy cho lòng của mình biết những lời của Chúa dạy như thế nào.
He said, I am fearfully and wonderfully made.
Người này nói rằng, tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
And his soul understood that.
Và lòng của người đó biết như vậy.
So when he faced opposition or crisis,
và khi gặp những vấn đề nan giải, những vấn đề khó khăn trong đời sống,
what was in his soul still kept him on course in life.
Thì những gì trong tấm lòng của người đó vẫn hướng dẫn người này đi đúng đường lối.
So many people's heart is filled with such negativity that when the crisis comes, then they can't stand on what the word says.
Có nhiều người trong tấm lòng của họ đã có những thái độ tiêu cực nặng nề đến nỗi mà khi những nan đề xảy đến thì họ không hiểu được lời của Chúa.
It's not good for your soul to be without knowledge.
Lòng thiếu tri thức là một điều không tốt.
We have to get into the right school.
Chúng ta cần phải vào trong một trường học đúng.
Maybe in your village you never got the chance to go to school.
Có thể trong làng của quý vị không có cơ hội để đi học.
But when you serve Jesus, you enroll in the school of the Spirit.
Nếu quý vị phục vụ Chúa thì quý vị đã ghi danh vào trong trường.
And you can know the truth which sets you free.
Và quý vị có thể biết được chân lý, là chân lý sẽ giải phóng quý vị.
Teach it to your inner man.
Hãy dùng lời Chúa để dạy cho tấm lòng quý vị.
So that your soul is educated in the ways of God.
Hầu cho linh hồn của quý vị được dạy dỗ trong lời của Chúa.
And then you can have the kind of soul that prospers.
thì khi đó quý vị sẽ có một tấm lòng thịnh vượng.
And you can prosper in the way that your soul prospers.
Và quý vị có thể thịnh vượng theo như tấm lòng của quý vị thịnh vượng.
The second thing you need to teach your soul is when to be quiet.
Và thứ hai là quý vị cần phải dạy cho tấm lòng của mình biết khi nào yên lặng.
Teach your soul how to shut up.
Dạy cho tấm lòng của mình phải biết ngậm miệng lại.
Psalm 62 verse 5.
Chúng ta xem Thi Thiên chương 62 câu 5.
We're looking at Psalm 62 verse 5.
Chúng ta xem Thi Thiên chương 62 câu 5.
It says my soul wait silently for God alone, for my expectation is from him.
Câu 5 ghi rằng: Hỡi linh hồn ta hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.
Many people have never taught their soul how to be silent.
Nhiều người chưa có bao giờ dạy cho linh hồn mình phải yên lặng nghỉ yên.
All sorts of voices are screaming out inside of them.
Bởi vì trong lòng của họ có rất nhiều những giọng nói đã kêu lên.
The voice of inferiority.
Chẳng hạn như giọng nói của một cái mặc cảm thua
kém.
The
voice of poverty or insecurity.
Giọng nói của sự nghèo nàn hoặc là sự bất an.
The voice of fear.
Giọng nói của sự sợ hãi.
These things can scream out from the inner man.
Tất cả những giọng nói này có thể sẽ la lên trong.
The prophet Jeremiah said, "My soul makes a noise within me."
Và tiên tri Jeremy nói rằng lòng của tôi đã kêu lên.
And there's many leaders in the church and their soul is screaming out inside them.
Và có nhiều nhà lãnh đạo trong hội thánh thì tấm lòng của họ đang kêu gào lên.
Perhaps outwardly they look like they have it all together.
Có thể bên ngoài thì trông thấy rằng đời sống của họ rất là chu đáo, ngăn nắp, đàng hoàng.
But on the inside there are voices that are raging.
Nhưng mà trong lòng của họ thì có những giọng nói đang kêu gào lên.
And we need to learn how to take authority over those voices.
Và chúng ta cần phải học để mà có thể kiểm soát và khống chế những
giọng nói đó. You may feel isolated and alone.
Có thể quý vị cảm trong trường hợp bị cô đơn.
Perhaps it is hurt or bitterness or some other thing.
Có thể đã bị tổn thương hoặc là một sự cay đắng nào đó.
But you can teach your soul to be quiet.
Nhưng quý vị có thể dạy cho tâm linh của mình, tấm lòng của mình yên lặng.
Psalm 139 verse 14.
Thi Thiên 139 câu 14.
It says, "Bless the Lord, O my soul."
Ghi rằng, hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
It says that all that is within me will bless His holy name.
Mọi điều gì ở trong ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
So what was the psalmist saying here?
Như vậy thì tác giả Thi Thiên nói điều gì ở đây?
He was saying, "Soul, you are going to bless God."
Người này đang bảo rằng linh hồn hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Everything that's in me is going to bless His holy name.
Tất cả mọi điều gì ở trong tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Inferiority, you're going to bless God.
Ngay cả mặc cảm thua kém, ngươi cũng phải ngợi khen
Rejection,
Chúa.
You're going to bless God.
Sự khước từ, hãy ngợi khen Chúa.
Fear, you're going to bless God.
Sự sợ hãi, ngươi cũng sẽ phải ngợi khen Chúa.
Discouragement, you're going to bless God.
Sự nản lòng, ngươi cũng sẽ phải ngợi khen Chúa.
Loneliness, you're going to bless God.
Sự cô đơn, ngươi phải ngợi khen Chúa.
Poverty, you're going to bless God.
Sự nghèo đói, người sẽ phải ngợi khen Chúa.
Negative thinking, you're going to bless God.
Thái độ tiêu cực, người cũng phải ngợi khen Chúa.
Everything that's in me is going to bless His holy name.
Tất cả mọi điều gì ở trong ta sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Everything that's in me is going to bless His holy name.
Tất cả mọi điều gì ở trong ta sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va.
That's how you teach your soul to shut up.
Đó là cách để chúng ta có thể dạy cho linh hồn mình.
You don't let these other voices keep screaming.
Đừng có để cho bất cứ một giọng nói nào có thể la lên.
You teach them to be still and know that He is God.
Chúng ta dạy cho tất cả những giọng nói đó phải yên lặng và biết rằng Đức Giê-hô-va là Chúa.
It doesn't matter what's happening around and about you.
Bởi vì bất kể điều gì xảy đến trong xung quanh đời sống
Maybe
chúng ta.
Maybe they're persecuting you right now.
Có thể có những người đang bắt bớ bách hại quý vị ngay bây giờ.
Perhaps there's forces trying to hold you back from fulfilling God's plan for your life.
Có thể có những mãnh lực nào đó đang níu kéo, trì kéo quý vị, khiến cho quý vị không thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống.
Perhaps you don't know where you're going to receive the finance to feed your own family this week.
Có thể quý vị không biết là từ đâu mình sẽ có tiền bạc để nuôi sống gia đình mình trong tuần lễ này.
But it's not the voices around you that are going to hurt you.
Nhưng không phải những giọng nói từ bên ngoài mà có thể đem đến sự tổn thương cho quý vị.
It's the voices that scream inside you.
Nhưng chính giọng nói mà nó đang la hét lên
and
trong lòng quý vị.
They're the voices that we can tell to be quiet.
Và đó chính là những giọng nói mà chúng ta có thể ra lệnh bắt nó phải câm miệng.
Soul, you're going to bless God.
Hỡi linh hồn ta phải ngợi khen Chúa ngay.
Everything that's in me is going to bless His holy name.
Tất cả mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh
của Đức Chúa. That's how you quieten those voices.
Đó là cách để chúng ta bắt tất cả những giọng nói trong lòng của mình.
And that's how you build the kind of prosperous soul that will fulfill God's plan for your life.
Và đó là cách để chúng ta có thể gây dựng một tấm lòng thịnh vượng để phục vụ Chúa.
Amen.
Amen.
Amen. My soul shall wait silently.
Tấm lòng của tôi sẽ chờ đợi một cách yên lặng.
My expectation is from Him.
Sự trông cậy của tôi đến từ nơi Chúa.
Where's your expectation from?
Sự trông cậy của quý vị đến từ đâu?
Is your expectation from your lack of education?
Có phải là sự trông cậy của quý vị đến từ sự quý vị thiếu giáo
or
dục?
Or is your expectation from your lack of finance?
Hoặc là sự trông cậy của quý vị đến từ quý vị thiếu tiền bạc, thiếu tài chánh chăng?
Is your expectation from your lack of support?
Hoặc là sự trông cậy của quý vị dựa vào
or is your expectation from him?
Hay là sự trông cậy của quý vị dựa vào Chúa?
Because if we learn to wait silently for God alone and build our expectation on him, we can still every voice that tries to rage on the inside.
Bởi vì nếu chúng ta biết chờ đợi và yên lặng trước mặt Chúa để chờ đợi giọng nói của Ngài thì chúng ta có thể dập tắt tất cả những giọng nói khác trong lòng chúng ta.
The third thing you must do for your soul is make it accountable.
Và điều thứ ba chúng ta có thể làm cho tấm lòng của chúng ta đó là chúng ta phải kiểm soát nó.
Many people are looking for an excuse for staying where they are.
Có nhiều người thì đang tìm cách để bào chữa cho cái chỗ đứng của mình hiện giờ.
They have a reason for not succeeding.
Bởi vì họ đưa ra những lý do khiến cho họ không thành công.
Well, we don't have, you know, much affluence here.
Họ bảo rằng tại vì dân chúng ở đây thì không có giàu có.
We don't have a lot of money.
Chúng tôi không có nhiều tiền bạc.
I don't have the leaders that I need to do what God's called me to do.
Tôi không có những người lãnh đạo để cùng hợp tác với tôi để có thể hướng dẫn cho hội thánh.
People are so busy working at nights that they can't come to the church.
Có nhiều người đã quá bận rộn làm việc ban đêm thành ra họ không đến hội thánh được.
We got the prince of the power of the air against us.
Rồi ma quỷ chủ quyền của thế lực trong không gian cũng đang chống đối
chúng tôi. If you're looking for excuses, you'll find one.
Nếu quý vị muốn tìm kiếm những điều để bào chữa thì quý vị sẽ tìm ra.
But the overcoming soul is an accountable soul.
Nhưng mà một cái linh hồn thịnh vượng tức là một linh hồn có trách nhiệm và chịu dưới sự kiểm soát của chúng ta.
So many people live like they're a victim.
Có nhiều người sống như là những nạn nhân vậy.
In the whole chapter of Ezekiel chapter 18, it teaches about accountability.
Trong sách tiên tri Ezekiel chương 18 thì dạy chúng ta về tinh thần trách nhiệm.
It says there the father won't answer for the son, nor will the son answer for the father.
Chương này nói về việc người cha đi để tìm người con.
So many people use their background or their family as a reason to stay where they're at.
Có nhiều người thì dựa vào cái quá khứ hoặc là cái hoàn cảnh của mình để mà bào chữa cho cái chỗ đứng của mình hiện giờ.
If you want to look for excuses, you'll find one.
Nếu quý vị muốn tìm cái cớ để bào chữa cho mình, thì quý vị
can blame the denomination.
Quý vị có thể đổ lỗi cho cái giáo phái hệ phái
you
của mình.
You can blame the church down the road.
Hoặc là có thể đổ lỗi cho cái hội thánh ở gần đó.
You can blame your parents.
Có thể đổ lỗi cho phụ huynh của mình.
You can blame the government.
Có thể đổ lỗi cho chính quyền.
But you need to have a look at your own life.
Nhưng quý vị cần phải có trách nhiệm nhìn vào trong đời sống của chính
Because
mình.
Because it's what's in your soul that determines your life.
Bởi vì những gì trong lòng của quý vị sẽ xác định đời sống của quý vị.
We need to get God's word into our soul.
Chúng ta cần phải đặt lời của Chúa, trồng lời Chúa trong lòng chúng ta.
So that it can impact our whole life.
Cho lời của Chúa có thể ảnh hưởng đến đời sống của
Many
chúng ta.
Many people want to be a victim.
Có nhiều người muốn có tinh thần của một nạn nhân.
Because then they've got a reason to fail.
Bởi vì khi đó thì họ tìm ra được đủ thứ mọi lý do để
And people limp all the way through life.
Có nhiều người thì đi một cách cà nhắc trong
Because
đời sống của
they're
họ.
Carrying the background they have.
Bởi vì họ đã đem theo sau lưng tất cả những gì trong quá khứ của họ.
Or they're carrying some other thing that holds them back.
Hoặc là họ vác theo tất cả những gì mà đang trì kéo họ.
But if you want to build a prosperous soul,
nhưng nếu quý vị muốn gây dựng một tâm linh, một tinh thần,
then you need to become accountable for your life.
Thì quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho tấm lòng của quý vị.
It's no point if I'm a pastor, me getting angry with someone in the back row who's not praising and worshiping God.
Tôi sẽ không có thể nào mà giận dữ đối với một người ngồi phía đằng sau kia mà trong lúc buổi nhóm mà người đó không có giơ tay lên để ngợi khen
Chúa. It's no point me getting upset because I feel like people aren't shouting encouragement when I'm teaching and preaching.
Hoặc là tôi cũng sẽ nếu mà tôi bực mình vì người ta không có hoan nghênh tôi khi tôi giảng dạy.
Because if I start looking for excuses, I'll never do what God called me to do.
Bởi vì nếu tôi cứ tìm những cái cớ để mà viện dẫn cho tôi thì tôi sẽ không thể nào thực hiện đúng được
những gì Chúa muốn. So it'd be much better to look into my own heart.
Nhưng mà tôi cần phải nhìn vào trong tấm lòng của tôi.
And say, what as a leader can I do to encourage that person to praise and worship God more?
Và tự hỏi làm một người lãnh đạo thì tôi cần phải làm gì để có thể khuyến khích giúp cho cái người đó có thể thờ phượng Chúa một cách tự do và vui vẻ hơn.
What can I do as a leader to get people to be more encouraging as I teach the word?
Và tôi là một người lãnh đạo thì tôi cần phải làm gì để giúp cho những người trong hội thánh được sự khuyến khích, được sự phấn khởi.
It's not a matter of looking inside yourself and getting condemned and introspective.
Và nó là một cái điều khác khi chúng ta nhìn vào trong lòng của mình và cảm thấy bị
But we do have to take accountability for our life.
Chúng ta không làm như vậy nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm trong lòng của chúng ta, trong đời sống chúng ta.
God's given you all the resource you need to be who He's called you to be.
Bởi vì Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để giúp chúng ta có thể thực hiện được những điều mà Chúa muốn chúng ta thực hiện.
But we have to overcome the victim mentality.
Nhưng chúng ta cần phải chiến thắng, chúng ta cần phải vượt qua cái tinh thần, cái thái độ của một nạn nhân.
And stand up and be who He's called us to be.
Và đứng dậy để trở nên một người mà Chúa đã kêu gọi chúng ta trở nên.
Fourth key to a prosperous heart is to get it anchored.
Và điều thứ tư để gây dựng một tâm linh thịnh vượng đó là chúng ta phải đặt neo cho linh hồn của chúng ta.
I'd like you to turn with me to Hebrews chapter 6.
Chúng ta dở ra trong thư Hebrew chương 6.
We serve a great God.
Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời toàn năng.
If God be for us, who can be against us?
Nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì ai là có thể chống
cự lại
chúng ta?
We're on the winning side.
Chúng ta ở bên chiến thắng.
Praise God.
Ca ngợi Chúa.
We have the greatest opportunity to be serving Jesus Christ.
Chúng ta có những cơ hội hết sức là tốt đẹp để phục vụ Chúa.
It's not a great big sacrifice serving God.
Không phải một cái sự hy sinh nặng nề để mà phục vụ Chúa đâu.
It's a wonderful privilege.
Nhưng đó là một đặc ân.
It's the greatest lifestyle of them all.
Đó là một đời sống tốt đẹp nhất để phục vụ Chúa.
Better one day in the courts of the Lord than 1,000 of any other lifestyle.
Bởi vì sống ở trong hành lang của Chúa, một ngày còn tốt đẹp hơn 1,000 ngày ở một nơi khác.
I'd rather be a doorkeeper in God's house than have a position of prominence somewhere else.
Chẳng thà tôi là một người đứng gác cửa ở trong nhà của Chúa còn hơn là một người giữ một địa vị cao sang ở một nơi nào khác.
Thank God for the opportunities you have.
Cảm ơn Chúa vì cơ hội mà Chúa ban cho quý vị.
The fourth key to a prosperous soul is to get it anchored.
Chìa khóa thứ tư cho cái tâm hồn thịnh vượng đó là đặt neo cho nó.
We're looking at Hebrews chapter 6 verse 19.
Chúng ta xem trong thư Hebrew chương 6 câu 19.
It says this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil.
Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng bền chặt thấu vào phía trong màn.
What a wonderful promise.
Thật là một lời hứa tuyệt diệu.
You can enter into the presence of God.
Chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
You can live according to all of His promise and purpose.
Chúng ta có thể sống dựa theo tất cả những lời hứa và những mục đích của Chúa cho đời sống chúng ta.
But you must get your soul anchored.
Nhưng chúng ta phải neo chắc linh hồn của mình.
And we're told that this is the hope which anchors our soul.
Và đây chính là niềm trông cậy để mà neo linh hồn của chúng ta.
The enemy deals in hopelessness.
Ma quỷ thì gieo và đối phó với chúng ta bởi một cái
It's amazing
thất vọng,
how in a crisis the enemy can flood you with hopelessness.
Ma quỷ nó có thể gieo vào trong lòng của chúng ta tất cả những sự tuyệt vọng.
But we have a hope to anchor our soul.
Nhưng chúng ta có một cái sự trông cậy để mà neo chắc linh hồn của mình.
A man can live a certain amount of time without food.
Một người có thể sống một thời gian nào đó mà không cần ăn uống gì cả.
He can live less time without water.
Có thể sống một thời gian thêm một mà không
But
có
we
nước.
Were never built to live without hope.
Nhưng mà không thể sống nếu mà không có sự trông cậy.
And that's why the enemy would love to rob you of hope.
Chính vì vậy mà ma quỷ nó muốn đánh cắp, nó muốn cướp lấy tất cả những sự trông
cậy. He would love to discourage you about those plans and visions you have to serve Jesus.
Nó muốn chúng ta có một cái sự tuyệt vọng và chán nản đối với tất cả những sự kêu gọi và những mục tiêu mà Chúa đặt trong
đời sống chúng ta. But if you lose hope, your soul becomes unanchored.
Và nếu chúng ta có sự trông cậy của Chúa thì linh hồn của chúng ta được neo vào.
Your emotions come out of your soul.
Và tất cả những cảm xúc của chúng ta xuất phát từ trong tấm lòng của chúng ta.
And if there's no hope, your emotions are up and down.
Và nếu không có cái neo thì cảm xúc của chúng ta sẽ lên xuống.
You're excited one moment and depressed the next.
Thì có khi thì chúng ta vui mừng nhưng mà ngay sau đó thì chúng ta lại chán.
You feel like a winner one day and you feel like you'd almost destroyed the next day.
Một ngày thì chúng ta cảm thấy như mình là một người đắc thắng mà ngày hôm sau chúng ta thấy cảm thấy như đời sống mình sắp bị tiêu diệt đến nơi.
Because of hopelessness in your soul.
Bởi vì sự tuyệt vọng trong lòng của chúng ta.
Your thinking comes out of your soul.
Sự suy nghĩ của chúng ta cũng phát xuất từ trong tấm lòng.
So if you lose hope, then your thinking is going to be defeated.
Và nếu chúng ta mất đi sự hy vọng, mất đi sự trông cậy, thì sự suy nghĩ của chúng ta cũng sẽ không có nơi nương tựa.
Your decision making comes out of your soul.
Và quyết định của chúng ta cũng dựa vào trong những gì trong tấm lòng chúng ta.
So through hopelessness, the enemy will make you indecisive.
Và khi mà ma quỷ nó có thể cướp đi sự trông cậy trong lòng chúng ta, thì nó sẽ khiến cho chúng ta.
That's why you get your soul anchored in what God says.
Và do đó mà chúng ta cần phải để cho neo chắc cái linh hồn chúng ta vào trong
God's
lời Chúa.
God's word is full of promises for you.
Lời Chúa có đầy đủ tất cả những lời hứa cho chúng ta.
It'll work in New York City.
Và ở ngay cả thành phố ở New York thì lời Chúa cũng có.
It'll work in the middle of China.
Ở trung tâm của Trung Quốc thì lời Chúa vẫn có.
It'll work in Vietnam.
Ở Việt Nam thì lời Chúa cũng có kết quả.
In Romania.
Ở Romania.
It'll work anywhere in Europe or any other part of the earth.
Ở bất cứ nơi nào ở Âu Châu hoặc là bất cứ nơi nào trên trái đất này, lời Chúa cũng có hiệu quả.
In Russia or in the Ukraine.
Ở Nga Xô hoặc là ở tại Ukraine.
You get your soul anchored in the Word of God.
Thì quý vị hãy đặt linh hồn của mình neo chặt vào trong lời Chúa.
Build your hope in what God's Word says.
Hãy gây dựng niềm trông cậy của mình.
And out of that foundation, you will build a prosperous soul.
Và từ trong cái căn bản đó thì quý vị sẽ có thể gây dựng được linh hồn.
And a prosperous soul can build a powerful church.
Và một linh hồn thịnh vượng sẽ gây dựng một hội thánh vững mạnh.
A prosperous soul will build a wonderful ministry.
Một tấm lòng thịnh vượng sẽ đem lại một chức vụ thịnh vượng.
But if your soul loses hope,
nhưng nếu linh hồn của quý vị mất đi niềm trông cậy,
then you become unanchored.
Thì linh hồn của quý vị đã mất đi cái neo của nó.
And the Bible says that he who wavers is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed.
Và lời của Chúa bảo rằng người không có đức tin thì cũng giống như một người giống như chiếc thuyền trên biển bị sóng đánh qua đánh lại.
So a prosperous soul is an anchored soul.
Một tấm lòng thịnh vượng là một tấm lòng đã được neo chắc bởi lời Chúa.
And the fifth thing you can do for your soul is teach it how to boast.
Và điều thứ năm quý vị có thể làm đó là hãy dạy cho linh hồn của mình sự khoe khoang, dạy cho nó biết khoe khoang.
Let's look at Psalm 34 verse 2.
Chúng ta xem trong Thi Thiên chương 34 câu 2.
In Psalm 34 and verse 2, it says, my soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad.
Thi Thiên 34 câu 2 ghi rằng, linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng.
Many people boast, but it's not in the Lord.
Có nhiều người thì khoe mình, nhưng mà không phải khoe mình trong Chúa.
So when the humble hear that, they're not glad.
Do đó mà những người khiêm nhường nghe điều này thì họ không có thích.
Because that boast is coming out of insecurity.
Bởi vì sự khoe khoang đó thì nó phát xuất từ những cái sự những mặc cảm tự ti.
Some people are always boasting about their church or their ministry.
Có những người thì lúc nào cũng khoe khoang về chức vụ hoặc là về hội thánh của mình.
They talk about how many people have raised from the dead or how many people have been healed.
Họ khoe về có bao nhiêu người đã được cứu từ trong cõi chết và có bao nhiêu người được chữa lành.
Or how wonderfully God's using them.
Hoặc là Chúa đã sử dụng họ một cách kỳ diệu như thế nào.
But it's not a boast the humble are glad to hear.
Nhưng mà đó không phải là điều mà chúng ta muốn nghe, bởi vì chúng ta chỉ muốn nghe những sự khiêm nhường mà thôi.
Because it comes out of insecurity.
Bởi vì tất cả những điều đó chỉ phát xuất từ trong những sự mặc cảm tự ti mà thôi.
But the boast that's in the Lord is a different kind of boast altogether.
Nhưng mà sự khoe mình trong Chúa là một sự khoe mình khác hẳn như vậy.
It's a boast that knows how wonderful God is.
Đó là một sự khoe mình khi mình nhận biết được Đức Chúa Trời là đấng tuyệt diệu như thế nào.
It's a boast which, whose confidence is in the Lord.
Đó là sự khoe mình của một người biết rằng mình đặt hoàn toàn lòng trông cậy nơi
Chúa. And here the psalmist said, "My soul shall make its boast in the Lord."
Và đây tác giả của Thi Thiên kêu lên rằng linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va.
When I boast in the Lord, I don't have to feel like I'm nothing.
Khi mà tôi khoe mình trong Chúa thì tôi không cần phải xem mình như là cỏ rác.
Many people say, "Well, I'm nothing," and think they're being spiritual.
Có nhiều người thì nói rằng tôi chẳng ra gì cả, và họ nghĩ rằng họ nói như vậy tức là họ thiêng liêng lắm.
I'm nothing, it's only God.
Tôi chẳng có ra gì cả, chỉ có Chúa làm việc mà thôi.
It's not only God, God has chosen you.
Không phải là chỉ có Chúa không mà thôi, nhưng Chúa đã chọn quý vị.
And if you say you're nothing, you completely ignore what Jesus Christ has done for you.
Bởi vì nếu quý vị bảo rằng tôi chẳng ra gì thì tức là quý vị đã dẹp bỏ hẳn tất cả những gì Đức Chúa Giêsu đã làm để cứu bạn.
Without Jesus Christ, you're nothing.
Nếu không có Chúa Giêsu thì quý vị thật sự là
But you're not without Jesus Christ.
Nhưng mà quý vị không phải là không có Chúa Giêsu đâu.
So you're not nothing, you're something.
Nhưng như vậy thì quý vị không phải là
vô. You're not nobody, you're somebody.
Nhưng quý vị là một người đặc biệt.
No matter how isolated you are, God knows you and he will bless you.
Cho dù quý vị tách biệt với người khác như thế nào đi nữa thì Chúa biết quý vị và Chúa yêu mến quý vị.
And you can build a boast in who God is in your life.
Và quý vị có thể gây dựng dậy cho linh hồn mình, có thể khoe mình trong Chúa.
You can have a godly confidence and a godly strength.
Quý vị có thể có một cái sự sự tự tin dựa vào nơi Chúa.
Because you are a child of God.
Bởi vì quý vị là con của
Chúa. And God will build into your heart the things that will build the life He's called you to.
Và Chúa sẽ gây dựng trong đời sống quý vị một cái sự sống mà Chúa đã kêu gọi quý vị được trở nên.
If you have a prosperous heart, then it's educated in the ways of God.
Nếu quý vị muốn có một tấm lòng thịnh vượng thì hãy dạy dỗ cho tấm lòng của quý vị có đường lối của Chúa.
If you have a prosperous heart, it will still every other voice that tries to scream out.
Nếu quý vị có một tấm lòng thịnh vượng trong Chúa thì tấm lòng đó sẽ đè chặt tất cả những giọng nói khác trong lòng của quý vị.
If you have a prosperous heart, it's anchored in this sure foundation.
Nếu quý vị có một tấm lòng thịnh vượng thì tấm lòng đó cần phải được neo chặt vào trong lời của Chúa.
If you have a prosperous heart, you are accountable in life and not looking for excuses.
Nếu quý vị có một tấm lòng thịnh vượng, thì tấm lòng đó cần phải được kiểm soát và có trách nhiệm, chứ không tìm cớ để mà bào chữa.
And if you have a prosperous heart, you know how to magnify the Lord.
Và nếu quý vị có một tấm lòng thịnh vượng, thì quý vị sẽ biết cách để mà làm vinh hiển danh Chúa.
You've taught your soul how to boast in God.
Quý vị đã dạy cho linh hồn mình cách để khoe mình trong Chúa.
And if I'm boasting about how wonderful God is, then it's very difficult at the same time for me to be feeling too bad about who I am and how bad my life is.
Bởi vì nếu mà tôi có thể khoe khoang về Chúa là đấng toàn năng, đấng tuyệt diệu như thế nào, thì tôi không thể cùng một lúc đó mà cảm thấy mình là một con người vô ích, một con người đầy sự chán nản.
To magnify the Lord is to enlarge God in your life.
Tôn vinh Chúa có nghĩa là để cho Chúa đóng một vai trò lớn lao tuyệt đối trong đời sống.
And of course, if you're enlarging God in your life, He's becoming greater. It's becoming more of Him and less of you.
Và khi quý vị để cho Chúa, hình ảnh của Chúa và vai trò của Chúa lớn lao trong đời sống quý vị, thì quý vị sẽ trở nên nhỏ bé.
That's why a boast in the Lord is a powerful boast.
Do đó mà sự khoe mình trong Chúa là một sự khoe mình đầy quyền năng.
Oh, a prosperous soul will build a prosperous life.
Một tấm lòng thịnh vượng sẽ gây dựng một đời sống thịnh vượng.
And God will build into you a prosperous soul.
Và Chúa sẽ gây dựng trong lòng của quý vị một tấm lòng thịnh vượng.
Because He's called you to live a prosperous life.
Bởi vì Chúa đã kêu gọi quý vị để sống một đời sống thịnh vượng.
He takes pleasure in the prosperity of His people.
Bởi vì Chúa hài lòng trong sự thịnh vượng của dân sự Ngài.
He takes pleasure in having created you.
Bởi vì Chúa hài lòng khi Ngài dựng nên quý vị.
It's a father's good pleasure to place you in his kingdom.
Và Chúa hài lòng khi Chúa đặt quý vị trong vương quốc của Ngài, trong thiên đàng.
It gives him pleasure to show you his will for your life.
Và Chúa hài lòng khi Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài trong đời sống quý vị.
And the pleasure of the Lord will prosper in Christ's hand.
Và sự hài lòng của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trong tay của Chúa Giêsu.
The Lord bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Amen.
Amen.